Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, viêm đại tràng là bệnh thường gặp ở người trưởng thành với những triệu chứng tiêu biểu như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Bệnh không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Đây là một trong những bệnh lý nguy hiểm gây tử vong hàng đầu tại nước ta. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả viêm đại tràng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đại tràng nếu không được chăm sóc cẩn thận, dễ dẫn tới các bệnh lý như viêm đại tràng, gây ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa của cơ thể. Viêm đại tràng là bệnh lý thường gặp về đường tiêu hóa, tuy không nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng, nhưng bệnh không điều trị triệt để, các triệu chứng tái đi tái lại, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người bệnh, thậm chí có thể biến chứng thành ung thư đại tràng, ung thư trực tràng, tỷ lệ tử vong cao. Nhiều nguyên nhân dẫn tới viêm đại tràng, điển hình như sử dụng đồ ăn thức uống không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bẩn, sử dụng thức ăn đã ôi thiêu, đồ ăn khó tiêu hóa dẫn tới tình trạng niêm mạc đại tràng bị tổn thương, những đồ ăn đã bị nhiễm khuẩn khiến người bệnh bị hội chứng lị. Do ký sinh trùng như dung ký sinh ở đại tràng, di chứng của nhiễm khuẩn đường ruột cấp như thương hàn, lị, trực khuẩn, amip, rối loạn thần kinh thực vật gây ra tình trạng viêm loét. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới viêm đại tràng là do lối sống và chế độ ăn uống thiếu khoa học như ăn quá nhiều đồ chế biến sẵn, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên. Tuy nhiên, khi bệnh ở giai đoạn đầu, những biểu hiện khó nhận biết và dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Đến khi những biểu hiện rõ rệt mới thăm khám thì niêm mạc đại tràng tổn thương nghiêm trọng. Nếu không điều trị kịp thời và đúng cách dễ gây ra nhiều biến chứng, thậm chí là ung thư đại trực tràng. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, với các bệnh nhân mắc viêm đại tràng mãn tính, nếu không điều trị dứt điểm khiến bệnh kéo dài nhiều năm, nguy cơ dẫn tới ung thư đại tràng là 20%. Niêm mạc đại tràng bị viêm loét kéo dài và tái phát liên tục, khiến các tế bào biểu mô của niêm mạc sẽ có nguy cơ bị loạn sản và chuyển thành ác tính gây ra ung thư đại tràng. Dấu hiệu của ung thư đại tràng khá nghèo nàn, chỉ gây ra rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài ra máu và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý về đường tiêu hóa khác. Bên cạnh biến chứng gây ung thư, viêm đại tràng mạn khiến cơ thể ngày càng suy nhược, sức khỏe của người bệnh ngày càng suy yếu và dễ dẫn tới một số hậu quả khác như thủng đại tràng, chảy máu nặng, giãn đại tràng cấp tính. Do đó, người bệnh cần điều trị sớm và cần chú ý tầm soát ung thư đại trực tràng. Bệnh ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả khi phát hiện kịp thời. Với những người mắc viêm đại tràng mãn tính, việc tầm soát ung thư đại trực tràng cũng trở nên cần thiết. Hãy lựa chọn cơ sở y tế đáng tin cậy để thăm khám và điều trị một cách hiệu quả. Dấu hiệu nhận biết nguy cơ ung thư đại tràng. Người bệnh cần chú ý, tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Người bệnh ung thư đại tràng có dấu hiệu ở mọi bộ phận đường tiêu hóa, một số triệu chứng thường gặp như ở hơi, ở chua, hơi thở hôi. Ở giai đoạn sớm của bệnh, người bệnh thường bị rối loạn đại tiện, đi táo, đi lỏng thất thường và tình trạng này kéo dài. Đại tiện khó, khi bị ung thư đại trực tràng, người bệnh thường bị đau quặn, móc rặn, cảm giác không thoải mái khi đi ngoài, phân có hình lá lúa do phải đi qua khối u. Dùng kháng sinh không chữa lành ổ viêm loét. Với người mắc ung thư đại trực tràng, ngoài rối loạn tiêu hóa đi ngoài nhiều lần giống với các triệu chứng của bệnh lị, người bệnh sử dụng kháng sinh không có tác dụng với người bệnh ung thư. Đi đại tiện kèm sa máu, máu chảy ở niêm mạc vùng ung thư có thể bị viêm nên tiết nhầy. Dấu hiệu muộn của bệnh như bụng đau quặn, người bệnh giảm cân nhanh không rõ nguyên nhân. Khi bệnh phát triển tới giai đoạn muộn, người bệnh có thể sờ thấy các khối u, vàng da, bụng to dần. Hầu hết người bệnh viêm đại tràng chỉ chú trọng điều trị triệu chứng hoặc sử dụng các thuốc làm lành các vết loét có tác dụng làm dịu, giảm triệu chứng nên các triệu chứng cứ tái đi tái lại khiến nguy cơ cao gây ra các biến chứng nguy hiểm. Để ngăn ngừa biến chứng bệnh viêm đại tràng, người bệnh cần thực hiện chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên, tránh xa stress, kết hợp giữa việc sử dụng thuốc một cách hợp lý để hạn chế tình trạng bệnh tái đi tái lại. Người bệnh không nên coi thường các triệu chứng của bệnh như đau bụng âm ỉ, đi ngoài phân nát hoặc lỏng, đầy bụng, chán ăn. Tốt nhất nên điều trị bệnh dứt điểm ngay khi xuất hiện các biểu hiện đầu tiên của bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do nhiều loại virus gây nên. Phần lớn trẻ mắc tay chân miệng có diễn biến nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ một số dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng nặng và cách điều trị hỗ trợ căn bệnh này.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, tiếp xúc với đồ chơi, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, bề mặt có chứa virus. Bệnh có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt ở môi trường tập thể như mẫu giáo, trường học. Giai đoạn khởi phát của tay chân miệng, trẻ có dấu hiệu đau họng, sốt nhẹ, quấy khóc, biến ăn, tiêu chảy. Giai đoạn toàn phát, trẻ sẽ có triệu chứng viêm loét miệng, sốt 37,5 đến 38 độ C, phát ban dưới dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, mông. Phần lớn trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường sẽ có khả năng tự phục hồi trong vòng 7 đến 10 ngày, ngoài trừ những trường hợp kèm biến chứng nặng. Đối với trẻ mắc tay chân miệng thể nhẹ có thể được điều trị và chăm sóc tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên cũng có một số tỷ lệ gặp các biến chứng nguy hiểm tới tính mạng như là viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong trường hợp trẻ có một trong ba triệu chứng sau đây, cha mẹ không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà mà cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc. Ba dấu hiệu gồm trẻ sốt cao không đáp ứng với điều trị, trẻ sốt trên 38,5 độ kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt. Trẻ giật mình, trẻ mắc tay chân miệng có biểu hiện giật mình là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh. Khi trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ nhớ chú ý đến phát hiện triệu chứng này ở trẻ ngay cả khi trẻ đang chơi và quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không. Trẻ quấy khóc dai dẳng kéo dài. Trẻ quấy khóc nhiều, thậm chí quấy khóc cả đêm không ngủ. Trẻ cứ ngủ khoảng 15 đến 20 phút lại dậy quấy khóc rồi lại tiếp tục ngủ. Nhiều cha mẹ chủ quan nghĩ rằng do bé có các nốt đau trong miệng nên quấy khóc, nhưng thực tế đây là tình trạng nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn rất sớm. Bệnh tay chân miệng có thể do nhiều loại virus gây ra và không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tổn thương ở niêm mạc miệng gây đau, khiến trẻ kém ăn, có thể dẫn đến hạ đường máu, cần khắc phục bằng cách dùng các thuốc giảm đau sát trùng niêm mạc miệng như nước muối 0,9 phần nghìn. Cho trẻ ăn thức ăn lỏng như cháo, loãng, sữa, vệ sinh da, tránh bội nhiễm vi khuẩn như tắm cho trẻ bằng các loại nước tắm có tính sát trùng nhẹ như nước lá chè xanh, lá chân vịt, v.v. Dùng dung dịch Betadine bôi các tổn thương ngoài da sau khi tắm. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh tay chân miệng và chỉ điều trị hỗ trợ, do vậy cần theo dõi sát, phát hiện sớm và điều trị biến chứng. Việc chăm sóc tại nhà vô cùng quan trọng. Cụ thể chăm sóc bệnh nhân mắc tay chân miệng tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt giảm đau, bù đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Trường hợp bé bị sốt cao, bạn có thể sử dụng thuốc paracetamol để hạ sốt và giảm đau. Lưu ý, tuyệt đối không sử dụng thuốc có chứa thành phần aspirin. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên sử dụng nước muối 0,9 phần nghìn để sát trùng niêm mạc miệng cho trẻ. Về chế độ ăn hàng ngày, cần đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bù nước kịp thời, đề phòng trẻ bị mất nước, hạ đường huyết. Đối với trẻ bú mẹ, cần tăng cường cho trẻ bú thành nhiều lần trong ngày. Với trẻ lớn hơn, cần kiêng các loại thức ăn có thể khiến trẻ đau rát, tổn thương miệng như thức ăn nóng, đặc. Thay vào đó, bố mẹ nên cho trẻ ăn các thức ăn loãng, nguội, dễ tiêu hóa như là cháo loãng, sữa, sữa hạt, chè, đậu, đỗ, các loại, v.v. Nếu trẻ không chịu ăn, chán ăn, cha mẹ không nên ép. Cho trẻ ăn những thức ăn trẻ thích, có thể cho uống sữa hoặc sữa chua đều tốt. Hoa quả trái cây giàu vitamin, khoáng chất cũng là thực phẩm cần thiết cho trẻ trong khi điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện nay, bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì thế, việc chăm sóc trẻ đúng cách sẽ giúp cho quá trình điều trị đạt được hiệu quả tốt nhất, giảm tối thiểu đa nguy cơ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.